Tự hỏi các Phật tử con khi lâm chung tắt thở, tổ Phật tử có thể khâm niệm nhập quan và làm việc chôn cất mai táng được không? Làm được công việc này thì là Phật tử phải làm những việc gì để được tốt đẹp? Con xin thầy hoan hỷ cho con. Câu hỏi cũng rất hay, rất thiết thực và rất ý nghĩa đối với Phật tử chúng ta, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa không có tăng ni chủ trì, chúng ta không thể mời tăng ni đến để làm lễ nhập quan phát tang được. Thì các Phật tử chúng ta có làm được không? Làm được. Các Phật tử chúng ta chỉ cần nắm rõ này các pháp, chúng ta chỉ cần nắm rõ các pháp đó là gì? Chúng ta biết chỉ đại bi thập chú, bát nhã, niệm Phật hoặc niệm An Mani Vạn Minh Hồng, xong chúng ta đọc cái bài phát nguyện. Cái bài phát nguyện ở trong kinh Nhật Tụng đó, bài phát nguyện cầu siêu trong kinh Nhật Tụng đó cũng được. Đấy. Hoặc nếu không thuộc thì đem sách ra mà đọc cũng không sao, chả sao cả. Đầu tiên này, nếu mà có trong đạo tràng hoặc gì, các gia đình Phật tử có người mất mà nơi đó thì không có các sư, thì chúng ta nếu mà người ta mất mà không phải vì căn bệnh đặc biệt nào đó, tức là căn bệnh ví dụ như bệnh Covid chẳng hạn, thì đương nhiên là nhà nước họ sẽ không cho để lâu rồi, không được tiếp xúc gần rồi. Hoặc những căn bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, có nguy cơ truyền nhiễm, lây truyền nhiễm thì bắt buộc phải cho vào áo quan ngay và đóng kín lại, thì khi đó chúng ta mới làm nghi thức tâm linh cũng được. Nếu còn người bình thường chúng ta thì mất thì đừng có vội động chạm vào thân thể, cứ để đó ít nhất là được 3 tiếng hoặc 8 tiếng. Chúng ta nhất tâm để niệm Phật trợ niệm cho họ là tốt nhất. Sau 3 hoặc 8 tiếng đó, hoặc 12 tiếng và vân vân, trợ niệm rồi thì chúng ta thì bắt đầu chuẩn bị cho người thân tắm rửa, thay quần áo cho vong linh người mới mất kia. Cái người mất kia nếu mà chân tay thì mà nó cứng ấy, nó không thể mềm được duỗi để mặc quần áo được, đơn giản thôi các vị, lấy cái khăn này, cái khăn mặt đó, tất nhiên nên lấy cái khăn mới cho nó mình tôn trọng cái vong linh người mới mất, mình lấy cái khăn mới, lấy nước ấm, cái nước ấm ấm khoảng 40-50 độ, thấp ấm cái khăn lên, xong mình đắp vào cái khuỷu chân khuỷu tay vân vân, thì đó mình co đi co lại một tí là thì mềm thôi. Hoặc là lấy rượu, lấy rượu thì thấp cái khăn đó, chúng ta cho vào khuỷu chân khuỷu tay cho cứng đó, chúng ta duỗi qua duỗi lại vài cái là được thôi. Thế là để mềm các khớp chân khớp tay ra để mặc quần áo mà. Đó, sau khi mặc quần áo xong, con cháu làm cái việc đó xong rồi thì bắt đầu các Phật tử chúng ta chuẩn bị cho gì, bảo người thân chúng ta để cái quan tài vào cái chỗ đúng cái vị trí mà họ đặt đó, để sẵn đấy. Xong đại chúng bắt đầu đứng xung quanh gần gần cái khu vực quan tài, đứng cái phía dưới chân này, phía hoặc là bên sườn cũng được. Còn một bên để cho gia đình con cháu họ làm cái việc, khi mà chúng ta đến cái giai đoạn mà chuyển thi hài vào trong áo quan á, thì họ làm cho nó dễ, chúng ta không cần phải chuyển, thế chúng ta đứng về một bên. Ví dụ như là cái thân thể của người mất kia nằm ở bên tay trái thì mình đứng ra bên tay phải, ngược lại như thế thì mình đứng vào mềm một bên á, đứng xa xa ra khoảng độ tầm 1-2 mét để cho họ đi ra đi vào để dễ làm. Bắt đầu lúc đó chúng ta thì cho hồi chuông để vào mõ, và chúng ta tụng có thể là tụng từ lư hương xạ nhiệt, tức là lư hương vừa bén vân vân đó, xong các chú tịnh pháp giới, các chú thì an thổ địa vân vân gì đó, khai kinh kệ, xong nó vào gì tụng đại bi, 3 biến đại bi, 1 biến thập chú, xong đến bát nhã, xong vào lục tự đại minh chân ngôn, vào án mani bát minh hồng. Bắt đầu vào chú án mani bát minh hồng một cái thì bắt đầu là nháy cho người thân của người ta gì chuyển gì thi hài của người thân vào trong quan tài. Chuyển xong rồi chưa vội đậy nắp, nếu như là Phật tử thì chưa vội đậy nắp nha, chưa vội đậy nắp thì chuyển xong rồi để cụ nằm yên rồi, bắt đầu là khi đó thì nên dừng lại, nên tụng hết đại bi, hết lục tự đại minh chân ngôn án minh văn minh hồng rồi thì dừng lại một chút, bắt đầu thì chúng ta đem cái tờ gì, nếu là Phật tử có tờ gì, tờ điệp quy đó, chúng ta ra chúng ta gì, chúng ta đọc một người nào giọng hay hay đọc rõ ràng rành mạch, đứng lên đọc cái tờ điệp quy trước. Sau đó thì chúng ta gì đọc tiếp cái tờ gì tờ phó chúc vãng sinh. Có hai tờ, một tờ điệp quy và tờ phó chúc vãng sinh. Cái tờ phó chúc vãng sinh á thì chúng ta để ý lưu ý ở dưới á, mất ngày nào thì nghi vào ngày đấy. Cái tờ ví dụ mất ngày gì, ngày 25 tháng 6 năm Nhâm Dần, chúng ta nhớ là ghi âm lịch nhé, thì ghi ngày mất ngày 25 tháng 6 năm Nhâm Dần. Đấy, ghi vào đấy. Bắt đầu đọc xong một cái thì cả hai cái tờ đấy chúng ta đem ra lấy cái mâm hoặc cái nồi nhôm ấy, đừng lấy chậu nhựa nhé, lấy chậu nhựa nó nóng nó chảy gì, chảy chậu nhựa, lấy đồ nhôm hay cái mâm ăn cơm ấy, hoặc là cái chậu hoặc lấy cái son cái nồi rửa sạch đi, xong rồi lau khô đi ra để hóa. Khi hóa chúng ta có thể tụng bát nhã hoặc là niệm Phật rồi hóa cũng được. Hóa xong lấy tí cái tro đấy chúng ta thì gói vào cái miếng vải hoặc miếng giấy cũng được, tùy theo, giấy cũng được hoặc vải cũng được. Các cụ ngày xưa thường hướng dẫn là gì, nếu mà còn trẻ chưa lấy vợ lấy chồng á thì gói vào cái tờ giấy trắng hoặc là cái miếng vải gì vải trắng. Nếu mà có gia đình rồi mà còn trẻ, từ khoảng 60 trở về thì lấy cái miếng vải gì vải vàng hoặc là tờ giấy vàng. Còn từ 60 trở lên á thì lấy tiếng vải miếng vải đỏ hoặc là tờ giấy đỏ để gói cái cho đó vào, đi vào thì đặt lên trên cái ngực cái bụng của vị bàn tay á. Cái bàn tay vị đó thì thường là để lên trên bụng mà. Để lên trên á, để vào cái chỗ rốn này và cái bàn tay thì họ chèn lên. Đó. Nên chúng ta nhớ, nếu mà cho nó chuẩn chỉ hơn một tí nữa thì khi mà đọc điệp á thì con trai thì đứng bên gì? Đứng bên tay phải của cái vong ấy. Con gái, con trai đứng bên tay trái để đọc cái điệp. Tay trái thì hướng cái phía gần bên đầu ấy. Còn tay phải là dành cho gì? Vong linh là nữ giới. Thì đứng bên tay phải của vong nhá, chứ không phải tay phải của chúng ta. Lúc đó vong thường là gì? Là đầu ở trong và chân thì ở ngoài. Đúng không? Đó, thì chúng ta cứ thế mà hướng tay trái tay phải của vong. Đấy, đấy thì chúng ta thì chúng ta nắm được cái nghi thức đó để làm. Khi mà làm xong, cho cái đốt xong cái điệp và phó chúc đó rồi, gói cái do đó cho vào trong tay người ta rồi thì bắt đầu thì chúng ta mới làm cái đến đoạn hồi hướng. Hồi hướng thì có thể chúng ta đọc cái bài kệ hồi hướng: trì chú nhập quan phát tang công đức thủ thắng hạnh vô biên thắng phúc tai hồi hướng vân vân, cho đến tam tự quy luôn, thế là xong. Đấy là một cách. Còn một cách thì chúng ta đọc cái bài phát nguyện cầu siêu cho vong linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con trong đạo tràng gì đó, có thể đọc tên lên cũng được. Phật tử ở đâu đó đọc tên lên. Đấy, nguyện đem công đức này, để nguyện đem công đức cái trì chú niệm Phật này để hồi hướng cho vong linh Nguyễn Thị A, pháp danh là gì gì, hay chân linh Trần Thị Trần Văn B, pháp danh gì gì đó. Nguyện chân linh lục dục đốn không, vĩnh thoát nhân gian, sinh tử căn trần, đốn nhập Như Lai bảo minh không hải, Quán Âm tác bạn thế chí vi bằng Bắc Đức Trì Trung Cửu Liên Đài, vân vân đó. Tức là cái bài đó ở trong gì, trong quyển Chư Kinh Nhật Tụng á. Đấy, lôi cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng ra mà đọc. Hoặc là kinh chú thường tụng thì đọc nghĩa cũng được, đọc nghĩa cũng được, mà đọc chữ phiên âm Hán Việt cũng được, không sao. Xong đó thì chúng ta thì đọc cái bài phát nguyện vãng sinh, nguyện đem công đức này trang nghiêm phần tịnh độ cho đến tam tự quy, thế là xong. Đấy, thế là xong. Lúc đó thì cái phần nhập quan đã xong, phần phát tang. Nếu mà chúng ta làm gói gọn trong cái vấn đề Phật giáo cho nó nhanh gọn á, đúng là cúng phát tang á, theo các ông thầy cúng á, nó còn cả một nghi thức cúng mà hàng tiếng rưỡi đồng hồ mới xong cái khoa cúng phát tang. Nhưng Phật giáo chúng ta thì cũng không nặng nề cái đó. Đấy là cái gì, về cái chuyện khoa cúng ở tam giáo, nó thuộc về gì, đạo lão, nó nghi thức của lão giáo. Còn nhà Phật chúng ta không nặng nề cái đó lắm. Cho nên khi mà chúng ta chỉ chú đó, chúng ta gì đem cái mâm khăn tang á, để lên trên cái trước trên cái đầu của cái gì, cái quan tài á, kê lên chỗ đó, kê đó luôn. Chúng ta chỉ đại bi thập chú nhập quan, và sau đó thì chúng ta hồi hướng tam tự quy xong, và chúng ta thì Nếu chúng ta biết kết ấn là chỉ chú thư hương như các sư thì sẽ làm cái đó. Nhưng còn chúng ta là Phật tử thì thôi, thầy nghĩ không cần phải kết ấn chuẩn đề chỉ chú thư hương vào cái mâm khăn tang ở đâu, mà chỉ cần thành tâm như thế xong rồi cho con cháu họ phát tang, chia khăn tang cho con đó cháu, thế là ok, là xong. Đấy, đơn giản thế thôi. Các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được. Nếu như gần khu vực đó không có sư, không thỉnh mời được sư đến, thì các Phật tử chúng ta tự làm với như thế cũng được, để cho gì gia đình họ yên tâm, khỏi phải mời ông thầy cúng đến. Gặp ông thầy phù thủy nó lại bùa bèn chú yểm cho thì lại khổ cái vong linh đó ra, lại khổ cho cả người thân ra. Chúng ta nhớ nhé, đừng có bao giờ để cho ông thầy người ta gì trói chân trói tay cái xác của người đã mất kia. Nhớ cho thầy cái điều đó, đừng bao giờ để. Chúng ta biết là bình thường còn sống như thế này, chúng ta ai trói chân trói tay mình mới chịu được không? Không, thì lúc chết cũng thế thôi. Đừng có để cho ai trói chân trói tay mình khi làm lễ nhập quan phát tang. Đấy là gì? Nghi thức của ông thầy phù thủy, họ mới hay làm cái điều đó. Đừng có để cho gì, nó cho bùa cho bèn chấn yểm vào trong miệng, rồi trong quan tài, rồi trong bụng, trong bát đó, ở trong khắp quan tài, trong thân thể người mất. Tự nhiên là gì? Lại làm cho cái vong linh mới mất khi họ sân hận, họ thù hận ra, khổ càng thêm khổ nữa. Cho nên cái phương pháp tốt nhất của Phật giáo chúng ta đó là đem lòng từ bi, đem công đức tu tập được để chia sẻ với người thân gì không may vừa mới qua đời kia. Chứ chúng ta không dùng những cái biện pháp là chia ly, cái biện pháp là cách biệt âm dương, cách biệt bùa chú, rồi ngăn cấm không cho họ quay về với người thân, vân vân. Như thế là chúng ta gì? Bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất tín, bất thành với nhau. Đó, nhớ cái điều đó. Đấy, cho nên thầy khuyên Phật tử chúng ta gì? Cũng làm được là như thế vậy. Đem công đức tu tập và chúng ta mà hồi hướng làm những việc tốt đó. Chúng ta làm không nhận tiền, không nhận phong bao phong bì, thì đó là gì? Là vì Phật Pháp mà làm vậy. Cho nên các vị thấy thầy và các tăng ni Phật tử của chùa đi làm lễ cái đó có nhận phong bao không bị đâu, không nhận. Kể cả các sư đi làm lễ cũng về nhà mới hay là đi bốc bát hương cho các Phật tử, thầy có cho nhận phong bì đâu, không cho nhận. Đi cúng mà nhận phong bì của người ta thì khác gì đi làm thuê đâu. Mình đi giúp người ta, bây giờ người ta cần, người ta nhờ mình đến giúp người ta, và đến lúc mình cần mình kêu gọi các Phật tử phát tâm xây dựng chùa cảnh hay là làm từ thiện hay là phóng sinh hay là làm cái này cái nọ, người ta phát tâm, đấy là được rồi. Tức là chứ còn đi cúng người ta xong nhận cái phong bì coi như hết nợ khác đâu để cúng đâu. Các vị nhớ nhá, tất cả các tăng ni ở trong chùa khai nguyên đạo tràng tịnh tông hội của thầy mà đi cúng là gì, thầy không cho nhận phong bì. Vị nào ở trong chùa mà đi cúng cho các nhà các quý vị các Phật tử mà nhận phong bì thì hỏng rồi, mách thầy một câu. Thầy về thầy phải xử lý cho đi quỳ hương ít nhất phải 3 ngày liền. Lần đầu tiên. Lần thứ hai thì phải bắt viết bản kiểm điểm trước chúng. Lần thứ ba thì xuất chúng không cho ở trong chùa nữa. Cho đi chùa nào thì đi. Cho nên đi làm lễ cho các Phật tử. Mình có thời gian mà bố trí được thì đi làm lễ. Cho các Phật tử cho hoan hỷ thôi. Cho họ phát khởi niềm tin vào Phật Pháp. Vào Phật đạo, vào đạo Phật thôi. Đó, còn khi nhà chùa có việc gì xây dựng chùa cảnh, làm chùa tô tượng đức chuông vân vân, các Phật tử phát tâm thì đến mà cúng dường, đến chùa cúng dường. Chứ ai đi cúng thì làm cái phong bì giấm dúi cho người đó là nguy hiểm đấy. Cho nên các vị biết trong tăng ni Phật tử, trong tăng ni của thầy không ai được tiêu xài tài khoản riêng, không ai được thành lập tài khoản riêng. Mấy năm trước có một hai sư ông lo ngó thành lập tài khoản riêng một cái thì không biết có đồng nào hay chưa, thầy cho một trận lên bờ xuống ruộng. Bởi vì ở với chúng mà ai cũng có cái tư hữu cá nhân là hỏng rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ tan rã, nguy hiểm lắm các quý vị. Ở với chúng thì là của chung hết đó. Đến thầy đây thầy cũng có cầm tiền đâu, Thầy có giữ tiền cho cá nhân đâu, làm việc chúng cả mà. Đó. Thậm chí có khi đi đâu còn phải bảo tiểu là có tiền nó mang cho thầy 500 một triệu để đổ xăng. Giữ làm gì cho nó khổ ra. Mà giữ là nguy hiểm rồi. Ông thầy trụ trì mà bo bo giữ cho bản thân thì tiểu họ cứ gì cũng lo để giữ thôi. Thế là mỗi người giữ một tí, thế là ai cũng lo giữ, thì dần dần này thì ai cũng có tư hữu cá nhân, nguy hiểm. Đó. Cho nên qua đây cũng nói với các Phật tử luôn, nhớ cho thầy, thầy có cử sư ông hay sư cô nào đi cúng về nhà mới hay là an vị bát hương vân vân gì cho gia đình chúng ta, hay đám xá cầu an cầu siêu gì đó, các quý vị nhớ cho thầy, đừng có bao giờ đưa cái phong bì hay đưa giấm đưa dúi 500 một triệu cho các sư. Đó. Nhớ, thầy mà biết được lần sau còn muốn nhờ cái gì không bao giờ thầy cho đến đâu. Đó. Nhớ cái việc đó. Đấy cũng là gì, để làm sao cho các sư tu tập nó đúng chính pháp, đừng có vướng mắc vào cái tiền tài của cải cho cá nhân để dễ tu.